Xin chào quý vị đang quay trở lại với chương trình của SBS tiếng Việt. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi vinh dự được phỏng vấn anh Phúc Lê, đang là tiến sĩ nghiên cứu tại Đại học RMIT. Anh là tác giả chính của một nghiên cứu mới đầy sáng tạo với mục tiêu là giải quyết vấn đề ngăn chặn nhiễm trùng trong cấy ghép y tế do kháng thuốc. Đây là một vấn đề lớn trong hệ thống y tế của nhiều quốc gia thế giới và trong đó có Úc. Thưa quý vị, thì nghiên cứu này có một điều rất đặc biệt, đó là lấy cảm hứng từ những chiếc gai siêu nhỏ trên cánh chuồn chuồn. Và để hiểu thêm về cái nghiên cứu này thì ngày hôm nay Khánh Nguyên sẽ cùng trò chuyện với anh Phúc Lê cũng như là hiểu thêm về cái hành trình nghiên cứu tiến sĩ của anh Phúc. Chào anh Phúc, đầu tiên thì cảm ơn anh đã dành thời gian đến tham dự cùng với Khánh Nguyên ngày hôm nay. Để quý vị thính giả có thể hiểu rõ hơn về cái mục tiêu của cái nghiên cứu này thì anh Phúc có thể chia sẻ là theo anh thì tầm quan trọng của việc ngăn chặn nhiễm trùng trên các cái ghép y tế ra sao?
Cảm ơn Uyên đã mời mình tham gia cái buổi phỏng vấn này. Thì cái việc mà ngăn chặn nhiễm trùng trong cái ghép y tế nó rất là quan trọng. Tất cả là bởi vì là khi mà chúng ta cấy ghép một cái vật liệu gì đó vào trong cơ thể chúng ta, mà nếu mà vật liệu đó mà nó bị nhiễm trùng á, tại vì khi mà cấy ghép vào thì cái vật liệu đó sẽ tương tác với lại máu, thì khi mà nhiễm trùng thì có thể là cái con vi khuẩn nó cũng sẽ đi vào trong máu của mình luôn. Nhưng mà khi đối với những cái người nào mà có hệ miễn dịch mà yếu á, thì cái đó thì hệ miễn dịch sẽ không thể nào mà chống cự lại được cái vi khuẩn đó. Nên đa phần có rất là nhiều ca này kia, có nhiều ca trên thế giới khi mà bị nhiễm trùng, bị các vật liệu mà cấy ghép cơ thể bị nhiễm trùng, nó sẽ gây ảnh hưởng nhiễm trùng rồi ảnh hưởng tới cái tính mạng của con người. Ở cái nhóm nghiên cứu của mình là mới phát triển đang đang có một cái idea là bây giờ khi mà chúng ta cấy ghép vào trong cơ thể đó, bây giờ chúng ta sẽ tạo những cái cấu trúc nano, những cấu trúc mà micro ở trên cái bề mặt của cái vật liệu. Thì khi mà những cái con vi trùng vi khuẩn khi mà họ nó bám vào trong cái vật liệu đó thì nó sẽ bị chết. Thì mình có thể nói rõ hơn ở đây là ở trên thế giới hiện tại là có nhiều cái hướng nghiên cứu khác nhau. Có người thì sẽ sử dụng là hóa chất, họ sẽ phủ một cái lớp bề mặt hóa chất ở trên cái vật liệu, xong rồi sau đó mới cấy vào trong cơ thể con người. Rồi khi mà vi trùng bám vào thì sẽ có những tương tác hóa học ở đó để vi trùng bị chết. Còn hướng của bên nhóm mình đó là sẽ tương tác nó thiên về vật lý hơn. Khi mà vi trùng chạm vào thì là sẽ bị chết, giống như là bị tác động vật lý, nó bị chết ở trên bề mặt đó. Thì đó là cái hướng nghiên cứu của nhóm hiện tại của mình, nhóm mình đang làm ở MIT.
Ý tưởng ban đầu của anh vì sao lại có nghiên cứu này và tại sao nó lại lấy cảm hứng từ chuồn chuồn ?
Thì cái ý tưởng ban đầu của cái dự án này á là tại vì cái mình tham gia cái nhóm nghiên cứu tại Đại học MIT này của được được lead bởi cô Elena. Thì cô Elena là hồi xưa cô đã nghiên cứu về những cái cấu trúc siêu nhỏ trên cánh chuồn chuồn từ hồi những năm 2010 rồi. Thì từ đó tại vì cô khi mà cô phát hiện được cái cánh của những con insect, những cái con côn trùng á, thì nó sẽ có những cái cấu trúc siêu nhỏ trên đó. Đây là những cái cấu trúc siêu nhỏ nó được hình thành từ tự nhiên, nên là bắt đầu là cô mới nghiên cứu cái coi là những cái chức năng của nó như thế nào, tại sao nó có những cái đó. Thì khi mà nghiên cứu những cái cánh những cái cấu trúc đó mới phát hiện ra là nó có khả năng là chống lại cái việc mà bám của những cái virus và của những cái con nấm này nọ. Cô mới bắt đầu dựa trên cái ý tưởng đó, cái idea đó, tại vì đa phần ví dụ như máy bay thì ta cũng nghiên cứu từ từ cái việc nhìn con chim nó bay thế nào, sau đó chúng ta mới mới phát triển máy bay. Thì là cô dựa trên những cái đó, những cái khả năng mà chống nấm chống khuẩn của cái cấu trúc đó, thì bắt đầu là cô mới bắt đầu lên những cái ý tưởng để làm, để có thể là bắt chước lại những cái cấu trúc đó ở trên những cái vật liệu đó. Thì đó là cái ý tưởng ban đầu của cái dự án của mình. Cái nghiên cứu này nó vẫn nằm ở trong ở ở dạng là vẫn còn trong cái state là proof of concept thôi. Hiện tại là bên nhóm vẫn chưa có scale up nó lên, chưa có thể làm trên những cái bề mặt khác. Nhưng mà bây giờ là nhóm đang nghiên cứu làm sao để có thể làm được những cái cấu trúc nano, những cái cấu trúc gọi là siêu siêu nhỏ này ở trên những cái bề mặt khác nhau, ví dụ như là những cái bề mặt ở chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì hiện tại nhóm đang 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 hướng tới cái đó, tại vì mình nghĩ là trước hết chắc là mình phải làm trên những cái bề mặt mà dễ trước đã, rồi xong bắt đầu mình mới test cái khả năng của nó, nó có thể chống được khuẩn, có thể chống được nấm hay không. Khi mà làm được cái đó, bắt đầu chúng ta sẽ nghiên cứu trên những cái bề mặt khác. Thì hiện tại là ứng dụng thực tế thì vẫn 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 bên nhóm vẫn chưa có ứng dụng, nhưng mà nhóm được kiểu là được những cái quỹ của Úc hỗ trợ cho cái việc là làm những cái proof of concept này trước, xong sau đó khi mà tới những cái giai đoạn sắp tới này kia thì khi mà có khả năng thì là bên nhóm cũng sẽ có thể hy vọng sẽ được ứng dụng trong nhiều mặt khác nhau trong cuộc sống chúng ta.
Vâng, khi mà nghe về cái nghiên cứu của Phúc thì Khánh Nguyên cảm thấy là nó rất là tiềm năng và hy vọng là nó sẽ được ứng dụng càng sớm càng tốt. Như vậy thì cái hoài bão hiện tại của nhóm mình đó là có dự định là sau này nếu như được ứng dụng thì ngoài ngành y tế ra, các bạn có suy nghĩ đến chuyện là sẽ ứng dụng vào những ngành công nghiệp nào khác không?
Hiện tại thì ngoài cái ngành y tế thì bên nhóm cũng đang đang hướng tới cái việc là áp dụng ở trong công nghiệp, ở trong xã hội ở ngoài, tại vì hiện tại là cái dự án được tài trợ bởi một cái quỹ của Úc, là cái quỹ mà phát phát triển về thép. thì những cái idea ban đầu là họ muốn họ đặt vấn đề cho bên nhóm của cho cô Elena, cho cô hướng dẫn của Phúc, và sau đó là mình Phúc mới làm cái dự án này. Họ đặt vấn đề là ở ngoài trời những cái thép, những cái bề mặt thép mà chúng ta sử dụng như là tôn hay là mái nhà này kia, hay là chúng ta có thể thấy thép sử dụng rất là nhiều ở ngoài đường, thì nó sẽ bị rất là nhiều vi khuẩn bám trên đó, thì khi mà bám lên nó sẽ bị rỉ sét, rồi xong sau đó là chúng ta phải tốn tiền để chúng ta maintenance, chúng ta phải duy trì bảo trì nó. Họ muốn tạo ra một cái bề mặt làm sao mà hạn chế được cái việc mà bám của những con nấm, những con khuẩn đó lên trên bề mặt, để hạn chế cái việc rỉ sét, cái độ bền của cái vật liệu đó nó sẽ lâu dài hơn. Thì là ngoài cái việc mà áp dụng y tế thì nhóm cũng sẽ hướng phát triển trên những cái bề mặt khác mà có thể ứng dụng ở ngoài thực tế xã hội, giống như là các bề mặt về thép, về vi khuẩn, về về nấm này kia. Nó có rất là nhiều cái các dạng, các chủng khác nhau. Thì bên nhóm sắp tới sẽ nghiên cứu những cái chuẩn khác nhau. Ví dụ cái chuẩn của mình, cái bài báo mới vừa đăng đây là cái chuẩn nấm, nó liên quan về bên y tế, nhưng mà nhóm cũng đã có đăng một số bài báo về về cái việc mà cái khả năng mà kháng nấm của cái bề mặt này đối với cái chủng nấm mà về ở môi trường bên ngoài.
Dạ vâng, nãy giờ thì mình đã chia sẻ rất nhiều về cái nghiên cứu mà Phúc đã làm và đang làm. Chia sẻ nhiều hơn về bản thân Phúc đi. Chắc chắn là rất nhiều vị thính giả và khán thính giả cũng rất là quan tâm và muốn biết về cái hành trình học tập và nghiên cứu của mình ra sao. Thì Phúc có thể chia sẻ một chút về bản thân mình, cơ duyên nào bạn lại chọn theo con đường nghiên cứu tiến sĩ?
Dạ, thì hồi xưa khi mà ở Việt Nam mình có một cái học bổng, mình đi du học ở Canada, thì xong sau đó khi mà mình ra nước ngoài, mình cảm giác được là mình thích cái cuộc sống ở ở đây, và mình thấy cảm giác được là ở đây nó sẽ có những cái cơ hội, có những cái máy móc này kia có thể giúp cho mình nghiên cứu phát triển được được nhiều hơn. Rồi xong sau đó khi mình trở về, mình mới tìm kiếm những cái cơ hội để mình có thể tiếp tục mình đi du học nước ngoài. Tại vì mình bị ở Việt Nam thì cái máy móc cho cái việc nghiên cứu nó cũng hạn chế, mà mình cũng thích về nghiên cứu. Thì xong sau đó thì cơ duyên mình được giới thiệu bởi một một anh làm ở trong trường đại học hồi xưa của mình, thì anh mới giới thiệu cho mình là có cái cô này đang tìm học trò, đang muốn làm về hướng đó. Thì mình thấy là cái hướng nghiên cứu của cô và những cái skill, những cái kỹ năng của mình mà mình khi mà mình làm việc ở lúc mà còn đại học á, mình thấy nó fit với nhau, nó match với nhau, nên mình mới gửi email xin cô để mình gửi CV. Rồi xong rồi sau đó là cô mới mới hẹn mình phỏng vấn. Thì cái cơ duyên đó là cái cơ duyên mà mình sau khi mà phỏng vấn xong, cô mới đồng ý, mới nhận mình để cho mình đi du học. Thì cái đó một quãng đường rất là dài, nhưng mà mình có thể chắc là từ ban đầu là mình muốn được nghiên cứu ở nước ngoài, muốn sử dụng những cái máy móc hiện đại cho cái việc mà nghiên cứu.
Nói chuyện với Phúc nãy giờ thì Khánh Nguyên cảm thấy là Phúc rất là khiêm tốn, và thật sự Khánh Nguyên cũng rất là muốn biết, nếu mà nói về nghiên cứu học thuật á, thì có rất là nhiều lĩnh vực để nghiên cứu. Tại sao, cái điều gì nó khiến cho Phúc cảm thấy yêu thích và đam mê theo đuổi cái việc nghiên cứu y tế như hiện tại mà không phải là nghiên cứu bất kỳ một cái gì khác?
Mình nghĩ chắc là cơ duyên thôi, tại vì hồi xưa khi mà mình trước khi vào đại học á, tại vì ba của mình là dược sĩ, xong ba cũng muốn con đi học dược này kia luôn. Nhưng mà chắc Khánh Nguyên cũng biết là học để được đậu trường dược ở Việt Nam mình rất là khó, cứ là giống như học thi phải là điểm maximum vậy đó. Nên là khi đó mình mới 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 gợi ý cho ba là thôi thì như vậy con sẽ đi học công nghệ sinh học. Thì sau khi mà học cái hướng công nghệ sinh học ở Việt Nam là mình học ở trường đại quốc tế, đại quốc gia, thì công nghệ sinh học ở ở trường đó là kiểu là trang bị cho mình không phải là những cái kiến thức chuyên sâu, nhưng mà mình biết được rất là nhiều cái hướng khác nhau, và được cái là mình được rèn luyện cái tiếng Anh của mình. Khi đó là mình mới mới tìm kiếm những cái cơ hội học bổng ở đó. Thì khi mà mình tìm cái hướng này á, thực ra là mình cũng không có lựa chọn nó, mà khi đó mình thấy là có cơ hội thì mình cứ đi thôi. Thì xong sau đó là mình cứ tiếp tục mình phát triển trên 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 những cái gì mà tìm được giáo sư đó họ làm về cái hướng đó thì mình sẽ làm. Thì lúc đầu mình cũng không có ý định gì về cái hướng nghiên cứu này, nhưng mà mình thấy là mình có kỹ năng để mình làm tốt cái việc đó, nên là mình mới mới tiếp tục mình theo đuổi tới bây giờ. Mình
Wow,
nghĩ
câu
là chắc
chuyện
là có thể là
hay
do
ha.
duyên thôi.
Tất cả rất là nhiều thứ là do duyên. Và chắc chắn giống như là Phúc nói là cái chuyện mà mình hiểu được những cái mình đang làm, mình làm tốt nó và mình phát huy, đó là một cái điều mà không phải ai cũng có thể biết được. Đối với lại một người Việt Nam theo đuổi ngành PhD tại Úc, thì theo đuổi nghiên cứu tiến sĩ tại Úc á, đối với kinh nghiệm của Phúc đã đặt ra những thách thức như thế nào và bạn đã vượt qua nó ra sao?
Mình nghĩ cái khó khăn ban đầu có thể là khi mà các bạn giống như hồi xưa khi mà mình tìm kiếm những cái cơ hội đi học bổng, đi học ở nước ngoài như vậy, thì cái thời gian ban đầu nó sẽ rất là nản. Tại vì khi mà nhiều khi mình gửi email cho những cái giáo sư, họ sẽ không trả lời cho mình, phải phải gửi rất là nhiều email để xin tìm kiếm những cái cơ hội đó. Thì mình thấy cái đó là cái khó khăn nhất. Nhưng mà mình chỉ mong là các bạn khi mà các bạn tìm kiếm những cơ hội này thì các bạn đừng có nản chí. Khi mà mình đặt ra mục tiêu thì mình sẽ cố gắng mình theo đuổi cái đó, thì chắc chắn là sẽ có một lúc mà mình sẽ đạt được những cái như mà mình mong muốn.
Được biết là Phúc đã vừa tốt nghiệp tiến sĩ hồi tháng 3 vừa rồi. Như vậy cái kế hoạch tương lai sắp tới của Phúc là gì? Liệu bạn có muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu hay là định hướng lâu dài bạn có nghĩ đến chuyện là đi giảng dạy hay không?
Cảm ơn Nguyên. Hiện tại thì mình cũng đang tiếp tục, sau khi mình tốt nghiệp thì cô cũng có ngỏ ý là cô muốn mình tiếp tục làm việc với cô để tiếp tục theo những cái nghiên cứu này. Tại vì khi mà mình làm cái đề tài tiến sĩ của mình á, mình cũng không có hoàn thành hết toàn bộ trong cái lúc mà mình học tiến sĩ, còn có một số cái dự án dang dở đó. Hiện tại mình vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tại Đại học RMIT. Bây giờ định mình cũng sẽ tiếp tục mình tìm kiếm những cái cơ hội mình có thể làm việc tại các trường đại học để coi cho cái việc nghiên cứu và trong cái việc giảng dạy. Thì đó là cái mục tiêu hiện tại của mình.
Với cái nghiên cứu vừa rồi về cái chống kháng thuốc của vi khuẩn thì Phúc nghĩ là nó có thể ứng dụng được ở thị trường y tế Việt Nam hay không?
Theo mình nghĩ thì nó sẽ có thể là rất là tiềm năng trong cái việc mà có thể ứng dụng ở Việt Nam, thì không không chỉ Việt Nam không, hoặc là tất cả các nơi trên thế giới, khi nào mà tại nơi nào mà có những người bệnh hay là có những cái việc người ta cần cái ghép y tế thì là chúng ta sẽ đều ứng dụng được. Nhưng mà ở Việt Nam mình nghĩ cũng sẽ là rất là tiềm năng. Mỗi quốc gia, cái môi trường, cái khí hậu á, cái việc mà vi khuẩn nó sẽ phát triển khác nhau. Thì đa phần ví dụ có thể nói là ở Việt Nam do cái nhiệt độ Việt Nam là nóng ẩm này kia, thì có thể là cái việc mà phát triển sinh sôi nảy nở của vi khuẩn nó sẽ nhanh hơn ở những cái quốc gia mà lạnh như là Úc. Cái mô hình hay là cái công nghệ này khi mà nó mà được ứng dụng thực tế thì nó sẽ rất là tiềm năng cho cái môi trường Việt Nam. Và mình hy vọng mình cũng đóng góp cái phần nào đó, nếu mà có thể thì sẽ giúp phát triển được cái ngành y tế Việt Nam. Cái đề tài của mình hiện tại vẫn chỉ đang ở ngay cái state là ở phòng thí nghiệm thôi, thì để được ứng dụng trong y tế thì chắc nó sẽ còn rất là lâu. Ít ra là chúng ta đã biết được là nó có khả năng cho cái việc mà chống khuẩn cho những cái dự án, những cái thí nghiệm sắp tới, để mình sẽ cố gắng làm sao để đạt được tới cái state là lâm sàng. Thì khi đó là mới sau sau lâm sàng thì chúng ta mới thể áp dụng được trong cái thực tế, cái ghép trực tiếp vào trong bệnh nhân. Nhưng mình hy vọng là nó sẽ là tiềm năng.
Câu hỏi cuối cùng nữa thôi, đó là nếu như mà có một thông điệp hoặc lời khuyên nào đó cho những cái bạn đang mong muốn theo đuổi cái sự nghiệp nghiên cứu và tại Úc giống như Phúc á, thì Phúc có lời khuyên nào cho các bạn đó không?
Mình có một lời khuyên là nếu mà các bạn đã có ước mơ được đi học ở nước ngoài, có ước mơ được nghiên cứu ở nước ngoài, thì các bạn cứ cứ giữ cái ước mơ đó và cố gắng theo đuổi nó và đừng có nản chí, tại vì sẽ có rất là nhiều cơ hội cho các bạn. Thường các bạn, mình cũng đã từng gặp những các bạn trẻ, các bạn nói là sao mà em không được đi nước ngoài, sao em không được không có học bổng nước ngoài. Nhưng mà cái đó là tại vì các bạn chỉ nghĩ thôi, các bạn không làm, nên là các bạn khi mà các bạn nghĩ tới nó, các bạn nên hành động, các bạn hãy đi tìm tìm nó, khi mà tìm thì sẽ thấy thôi. Đó là cái mà mình muốn gửi cho các bạn trẻ Việt Nam, nếu mà các bạn muốn đi du học ở Úc hoặc là ở bất kỳ một quốc gia nào khác, ở châu Âu, ở Mỹ hay là ở Singapore, ở Đài Loan, thì hiện tại mình biết là các trường đại học và các quỹ nghiên cứu họ đang đầu tư nghiên cứu rất là nhiều, nên là chắc chắn sẽ có rất là nhiều cơ hội cho các bạn. Mình sẽ được bay nhảy, mình được ra ngoài, mình học hỏi nhiều hơn, rồi xong sau đó là mình có thể cống hiến lại ở không không ở không được mặt này cũng được mặt khác, mình có thể cống hiến lại cho quốc gia của chúng ta là Việt Nam.
Và cảm ơn Phúc rất là nhiều ngày hôm nay dành thời gian tham gia cùng với Khánh Uyên và SBS Việt ngữ cũng như là chia sẻ những câu chuyện của bạn đến với cộng đồng người Việt cũng như là truyền cảm hứng nhiều hơn cho những bạn trẻ đang mong muốn khao khát được theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật tại Úc, và chúc cho nghiên cứu của bạn sẽ thành công và sớm được ứng dụng cũng như là sẽ tiếp tục có những nghiên cứu mới đóng góp cho xã hội không chỉ ở Úc mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới. Cảm ơn Phúc rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn Nguyên đã dành thời gian cho cái buổi nói chuyện hôm nay.